không đi chăng nữa, thì bây giờ hôm nay đây tôi thấy sầu riêng tôi vẫn sầu riêng. Tôi cũng vẫn chỉ ăn với tinh thần rằng là khi mình ăn qua đường, một lát mình ăn qua đường có tinh thần là tam đề ngũ quán. Ngũ quán trong đó có nói rõ rằng là đó, tam tham đẳng vi tông, đó là điều thứ ba quán. Tức là cái tham là gốc của mọi cái tội lỗi, tham bất cứ cái gì cũng tội lỗi. Do vì tham mình mới làm nhiều chuyện không hay, không tốt cho người khác. Mình nghĩ kỹ coi. Thế thì chính vì như vậy, và rồi tứ chính sự lương dược vì liệu hùng khô, điều thứ tư tôi ăn nó là để chữa bệnh gầy. Điều thứ năm là tôi vì thành đạo nghiệp mà tôi mới ăn cái cơm này. Tức là mình bị diệt cái căn bản của tội lỗi đó là tham. Mà chính vì trong các giới của mình mới có những cái giới không được trang điểm. Có nhiều người thắc mắc bảo là trang điểm có lỗi lầm gì mà Đức Phật cấm. Ví dụ như vậy, tại vì Đức Phật cho là trang điểm có hai lối trang điểm. Một lối trang điểm nó là để thanh tịnh, một lối trang điểm là để bất tịnh. Thì cái lối trang điểm, cái gì mà thiên phải làm cho tâm mình bất tịnh, Đức Phật đều cấm. Và khi mình trang điểm là mình muốn khoe nhan sắc của mình. Mà khi mình trang điểm mình muốn khoe nhan sắc của mình thì mình phải muốn có người ngắm. Còn nếu mà mình trang điểm đẹp xinh mà không ai thèm ngắm, ai cũng bất tỉnh ăn lê thì mình giận lắm. Thì mình giận lắm. Cũng như có cái cô có đẹp nhất cái thành Ba La Nại mà ông bố cố là kém tròn lắm, không có chịu cả cho ai, bao nhiêu vương tôn công tử đến hỏi cưới cũng thèm cả. Một bữa ông đi nghe pháp cũng thấy Đức Phật trang nghiêm quá, oai nghi quá, được mọi người kính phục, nghe Đức Phật thuyết pháp hay quá, thì ông mà đây rồi ông này làm rể mình mới được. Sau đó ông về chạy về nhà, ông dẫn gái ông đến đòi gặp với Đức Phật. Ông bảo con gái tôi là đẹp từ đầu đến chân, không có chỗ gì mà chê được, bao nhiêu người hỏi cưới mà tôi không thèm cả, hôm nay tôi đem ở đây gả cho ngài. Đức Phật nhìn cô gái mà là ông bảo cô này đẹp từ đầu đến chân, tôi nhìn từ đầu đến chân tôi thấy cô này không có cái gì là đẹp hết á, tôi đem về đi. Với tôi, tại vì Đức Phật gọi con người mình là xú bì nang, tức là cái bao xa, xú là hôi thối, bì là cái da, nang là cái bao, tức là cái bao da được đổ hôi thối. Bởi vì trong các pháp quán, ngũ đình tâm quán có cái pháp gọi là quán bất tịnh để cho mình diệt tục. Quán bất tịnh tức là mình quán mỗi người làm cái xứ bì nang là một cái bao da được đầy hôi thối, tức là ở trong cái bao da nếu mình có thiên nhãn thì mình xuyên qua cái lớp da phấn thì mình sẽ thấy rằng là chằng chịt dây dở của thần kinh, máu mủ, thịt đỏ ổi ổi, rồi sau cái lớp thịt và mỡ đó đó là phần uế ruột gan thì lòng thòng đỏ ké, ở trong ruột nó là phần uế hôi hám. Hôi hám hơn bất kể những cái cống rãnh nào ở trên thế gian này. Bởi cống rãnh nào là những cái đồ của do mình tiết ra, đồ nguyên chất của mình tiết ra, pha với nước mưa, nước sông, nước gì. Mà mình còn gớm nữa, mà mình đây là tiết ra toàn là nguyên chất không à, chất nguyên chất không à. Cho nên đạt đến đâu xuống nữa thì cũng là chứa được toàn như vậy ở bên trong. Chứ mình tin bây giờ cô nào xinh đẹp đến mấy mà cô ngoáy mũi xong rồi cô khuấy nước cô cho mình uống, mình cũng dám cả. Mình cũng gớm chất, mình cũng gớm chết đi từ sáng sớm hay là này kia gì mà không chải tóc, không trang điểm cho bà Tư, cô Tư không chải tóc, không đánh răng, súc miệng, không gì hết. Trời ơi thì hãi hùng ghê lắm. Hả? Thế thì mình thấy này, Đức Phật nói thì cô đâu có giận dữ mà cô oán Đức Phật. Mà oán cho đến về sau khi cố mà lấy ông vua một xứ khác ở Đức Phật đến cái xứ đó để mà thuyết pháp á, cô cấm không cho, cô nói với ông chồng cố là ông vua ở xứ đó ra lệnh cho mọi người cấm không ai được phép cúng dường thức ăn cho Đức Phật và Chư Tăng. Có còn mướn người đến hủy bắn Đức Phật nữa, là tại Đức Phật không chịu nhìn nhận cái sắc đẹp của cô ta. Thế thì những người ta phô trương sắc đẹp là thường thường trong cái tâm ý của ta, trong cái vô thức của người ta. Người ta ngầm muốn cho kẻ khác xem, kẻ khác chiêm ngưỡng. Mà nếu không được chiêm ngưỡng thì họ không vui, mà nếu chiêm ngưỡng thì họ thích chí. Tức là mà những cái thích chí như vậy nó, nếu mà nói theo vi tế nó đều nằm trong dục. Và vì vậy Đức Phật chê trách cái trang điểm đó. Và Đức Phật cho rằng là người tu bắt con trai hôm nay tuy không đeo vòng vàng để trang điểm, tuy không có phấn son để trang điểm, nhưng họ trang điểm bằng sự đức hạnh, bằng sự trí tuệ, bằng giới pháp. Và cái trang điểm đó cao hơn nhiều. Thói thường mình trang điểm để mà mình làm cho mình có cái uy nghi, cho nên khi đi ăn tiệc, ăn tiếp thì mình phải trang điểm thì nó có cái uy nghi. Nhưng mà có hai lối trang điểm của đời, lối trang điểm của đạo. Lối trang điểm của đời đó là như nãy tôi nói, nó thiên về bất tịnh, tức thiên về dục. Lối trang điểm của đạo thiên về thanh tịnh tâm. Và lối trang điểm của đạo đó là Đức Phật khen là thù thắng hơn và trang nghiêm hơn. Là bởi vì rõ ràng như vậy cho nên mình đâu có thấy mấy thầy là bất lịch sự đâu, tại không có mặc vét. Nói ví dụ như vậy, tuy không mặc vét, không chải tém nhưng mà nhìn cũng có lịch sự chứ. Nhưng có oai nghi chứ. Đó là oai nghi theo bằng cái cái tư cách, cái hành động, cái đức hạnh. Nói dù vậy, thế thì Đức Phật bảo là người tu bắt con trai hôm nay không trang điểm nhưng mà nhìn trang nghiêm hơn. Nếu mình soi gương con, mình mặc áo tràng hay áo phật hò vô, nhìn tự nhiên thùy mị ra. đang còn là bà la sát, nhưng mà mặc vô cái tự nhiên nhìn cái nó hiền hiền hẳn á. Bên nam thì có công nhận tôi như vậy không, cứ nhìn bên nữ và tự nhiên thấy hiền dịu cái này, mà bên nữ nhìn lại con cũng vậy, tự nhiên nó hiền đi hẳn à. Và thay vì giờ thì mình mặc cái quần jean đục lủng hai cái lỗ ở đầu gối, rồi lủng một chút sau thằng mông nữa, xong rồi đi nghiêng cả ngang cái tự nhiên nhìn khác, mà tự nhiên mặc cái đồ này vô cái tự nhiên nó giống như là, nghĩa là có phép thần thông mà biến, nghĩa là từ la sát trở thành nghĩa là thiên tiên đó. Và nhìn kỹ con mà tự nhiên mình mặc đồ này vô cái mình không có đi theo cái lối mặc quần jean được, tự nhiên nó có cái quy nghi của mình. Thế thì chính vì vậy mà Đức Phật mới chế giới mà mới cấm như vậy. Rồi cái thứ hai nữa, nó cũng có cái lợi, có cái hại cho mình lắm, là bởi vì khi một người nữ thì cái này thì người nữ nặng hơn người nam là cái thích trang điểm, thì người nam thì ít hơn, cũng có chứ không phải không có đâu, nhưng mà đỡ hơn, ít hơn. Người nữ thì trang điểm kỹ lưỡng ghê lắm. Thế nhưng mà Đức Phật bảo là cái trang điểm đó, đó thứ nhất là mình càng ham trang điểm nào nó càng phát sinh cái dục chừng đấy là một chuyện. Cái thứ hai có cái tác hại, khi mình trang điểm là mình muốn cho lôi kéo những người khác họ chiêm ngưỡng cái sắc của mình, mà thực là bất hạnh cho mình khi mà xung quanh mình một bầy toàn là háo sắc và bu. Bởi vì tệ nhất là cái kẻ háo sắc, cho nên từ hãn khi lấy vợ về đó mà thấy vợ không được đẹp, tại vì cha mẹ cưới cho nên ông ta buồn. Nhưng mà bà vợ thấy ông chồng như vậy, thấy ông chồng có vẻ không vui thì biết ông chồng này không vui vì lý do gì rồi. Và ông chồng nói là người nữ có tứ đức chứ chẳng hay nàng đây có mấy đức. Và chị vợ đáp rằng là người nữ có bốn đức, thiếp đây chỉ thiếu có một đức thôi, là dung thôi, còn công ngôn hạnh thì cũng được, tức là thiếu cái sắc một chút. Còn dám hỏi lại chàng với kẻ tí có bất hạnh, tức là một trăm hạnh, chàng đấy có mấy hạnh? Mà nghe đâu rằng là cái hiếu sắc là cái đứng đầu trong cái phi hạnh của kẻ sĩ. Tại vì trong đối với nhà Nho nói là vạn thiện hiếu vi thủ, vạn ác nó thì dâm vi tiên, tức là cái dâm là cái sống nhất, tức là cái hao sắc. Thế vậy thì kẻ sĩ là phải khi nào cũng phải đối với sắc phải bất động, mà nếu kẻ sĩ mà đối như vậy thì thiệt là tệ. Cho nên ông ta nghe vợ nói như vậy bèn xấu hổ chắp tay xá vợ, xin lỗi vợ, và từ đó quý vợ vô cùng, quý vợ vô cùng. Thế vậy thì qua câu chuyện nó cho mình thấy là bây giờ những người mà háo sắc họ xà đến thì mình sẽ nghi, là bởi vì mai đây họ thích mình vì sắc thì mai đây họ cũng thể vì sắc mà bỏ mình. Tại vì họ vì sắc mà đến với mình thì họ cũng có thể vì sắc mà rời mình đi. Thế thì một người nữ mà khi trang điểm bằng kiểu mà giới hạnh, bằng đức hạnh, cho nên người xưa có câu mà cái nét cái chết cái đẹp, khi trang điểm bằng cái đức hạnh á, thì người nào mà tập ra cái đức hạnh đó mà xà đến với mình và vì thích mình bởi cái đức hạnh, thì cái người mà thích đức hạnh đó chính là một người tốt, một người trượng phu, một người tốt. Còn người háo sắc chỉ là một người không tốt, không đứng đắn. Còn cái người thích trên hết là người đó mới tốt. Vậy thì thật là tốt cho mình khi mình có một người bạn đời và một người thích đức hạnh. Và thật là bạc phước cho mình khi mình có một người bạn đời và một tên háo sắc. Và vì vậy mà Đức Phật mới chỉ cho mình rằng là nên trang điểm bằng giới đức, nên trang điểm bằng trí tuệ, mà đừng nên trang điểm bằng cái sắc bên ngoài, nó gợi dục và tai hại cho mình sẽ bị đau khổ. Đó là những cái lý do tại sao Đức Phật chế những cái giới như thế đấy. Mà đây có lẽ là mình không đủ cái thời giờ để mà phân tích từng cái giới là tại sao Đức Phật chế bày cho mình như vậy. Nhưng mà nói qua những cái giới, tại vì có rất nhiều người họ cho cái giới như vậy, nhất là bên phía U Bà Di là tiếc là không được trang sức, đi chùa trang sức cũng đạt chứ. Nhưng mà điều tại sao Đức Phật lại đâu có lỗi đâu mà Đức Phật cấm, thì tôi giải thích cho nghe như vậy. Thế trở lại cái vấn đề, khi mà mình nói đối tượng thế giới của mình là toàn thể các vật, từ vật vô tình đến hữu tình đều là đối tượng cho mình thế giới. Và như vậy mình không còn khởi một cái lòng tham, một cái lòng dục nào trước cái hữu tình cũng như vô tình. Tại mình không chỉ khởi dục với hữu tình thôi đâu, mình cũng khởi dục với vô tình, tức là mình tham đắm cái của cải này, tham đắm cái vật kia và tìm cách mong cầu đoạt được, chiếm đoạt. Cho nên nó cũng làm mình sinh phiền não ác hại. Mà khi mà mình nghĩ rằng là tất cả các pháp vô tình cũng như hữu tình, tức là không còn một cái pháp nào ngoài đó nữa rồi, đều là đối tượng cho mình giới. Và như vậy thì giới thể của mình viên mãn vô cùng. Mà khi giới thể của mình viên mãn như vậy thì cái sức bình của mình nó tăng trưởng, và trí tuệ của mình nó cũng phát huy vô vàn. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là người thọ bát quan trai này dù trong một ngày một đêm mà công đức thắng xa với lại người thọ ngũ giới, mà thọ ngũ giới là thọ một đời, còn thọ bát quan trai chỉ một ngày một đêm 24 giờ đồng hồ. Nhưng người, nhưng vì ngũ giới là mình thọ với một cấp độ rất là yếu kém. Cho nên như hồi nãy tôi nói đến cái giới thứ ba gọi là người bắt người tại gia là ngũ giới không tà hạnh. Nhưng mà người bác con trai thì giữ giới không dâm dục, nó mạnh hơn nhiều, tức là nó cái gì nó cũng 100%, tức là cả bỏ tất cả những cái gì dính tới dục là đều gạt bỏ, tức là trở thành, tại vì Đức Phật khi thành đạo ngài tuyên thuyết rằng là đạo của ta là đạo xả dục, mà chúng sinh và chúng sinh đa dục, cõi này gọi là dục giới. Mà nếu nay ta dùng cái đạo ly dục xả dục để mà thuyết những người đa dục nghe thì họ sẽ không thích nghe, bởi vì họ bảo là chẳng có dục gì hết, chẳng có lợi gì hết. Cho nên Đức Phật tính là nhập Niết Bàn. Rồi khi bây giờ có ngài Phạm Vương gọi là loa kế Phạm Vương, nên hiện xuống 3 lần năn nỉ và thưa thỉnh Đức Phật. Đức Phật mới lên đường đi thuyết pháp và độ sinh trong 49 năm. Thế thì chính vì cái lý lẽ như vậy đó mà mình biết rằng là cái thọ giới bắt con trai giới nó có công đức thế nào, bởi vì một cái nhân không có, không có một bước, không có ngàn dặm, không có một giọt thì không có một cái, không có đầy ao được. Cho nên rằng là một cái đầu nó quan trọng vô cùng. Đó. Cái gì cũng phát sinh từ một hết, không có cái gì phát sinh tự nhiên mà phát sinh từ vạn từ ngàn. Cái gì cũng, cái đầu tiên cũng phát sinh từ một. Một cái cơn cháy rừng lớn to kéo dài cả tháng ở ở cái Yellowstone đó, cách đây 500 năm, nó cũng phải phát sinh từ một đống lửa nhỏ thôi sao? Mình thấy vậy, cái gì cũng phát sinh từ từ cái một như vậy, từ cái nhỏ như vậy hết á. Tất cả cái nào cũng vậy, cho nên mình đừng có chê nó. Vậy thì cái nhân hôm nay giống như một hạt, giống như một đốm lửa nhỏ. Nhân hôm nay giống như một bước đi đầu, nhân hôm nay giống như là một giọt nước đầu tiên để mà tạo thành nghìn dặm, để mà tạo thành một ngọn lửa lớn, để mà tạo thành biển cả. Thì vì vậy mà cái nhân, không có nhân không có quả. Mà trong kinh Bồ Tát Tử Thai nói rằng là bát quan trai giới là mẹ sinh ra chư Phật. Cho nên không có bát quan trai giới không có chư Phật. Không có những cái giới hôm nay thì không có những cái giới đầy đủ, không có những giới đầy đủ không có chư Phật. Bởi vì như vậy hôm nay đây mình đã đi một bước ở trong cái ngàn vạn của chư Phật. Vì vậy mà cái công đức của bát quan trai giới mới là lớn mạnh. Ít nhất trong vòng 24 tiếng đồng hồ mình sống hết như một vị A-la-hán tăng, tâm mình được thanh tịnh ít nhất. Và như vậy đó là bước đầu, nó là cái nhân tố đầu, và nó sẽ đưa mình đến những cái sau này thành quả. Và vì như thế mà mình hôm nay đủ thời giờ, tại vì cái giờ chuyển giới hơi lâu, mình cũng bị mất đi thời giờ, mà đến 12 giờ là mình phải thọ trai. Cho nên vì vậy là mình có nhiều thời giờ để nói nữa đó. Thì tôi cũng phải tạm dừng ở đây để mình sửa soạn tới những cái chương trình sau. Nhưng mà lần chót thì tôi cũng kêu gọi rằng là mình ý thức được như vậy thì mình cố gắng giữ giới, giữ tu bắt quan trai giới, lấy tu bắt quan trai giới làm căn bản. Thì tu thiền, tu tỉnh lộ, tu mật gì cũng tốt, tại vì tu tất cả những thứ kia đó, như là đêm qua tôi đề cập là để cho thanh tịnh tâm. Mà muốn thanh tịnh tâm thì phải cần có giới pháp che chở cho mình, để cho mình được tu yên tịnh ở trong vòng bảo vệ của giới pháp. Và như vậy niệm Phật mới thanh tịnh, và như vậy tham thiền mới sáng tỏ, và như vậy trì chú mới cảm ứng. Và vì như thế cho nên ai tu theo cái gì đi nữa cũng không thể ly bát quan trai giới ra được. Vì vậy mà Đức Phật mới phải dạy cho hai đệ tử của ngài là 1 tháng 6 lần phải tu bát quan trai giới. Nhưng mà mình đây vì cái xã hội này nó bề bộn nó đi, cho nên mình có thể ít hơn, có ít hơn. Nhưng mà nếu chùa tổ chức thường xuyên thì tốt rồi, mình có nơi tu học. Mà nếu chùa không tổ chức được, thì những cái dịp nào mà chẳng hạn như là sinh nhật của cha mẹ mình, giỗ kỷ của cha mẹ mình, của ông bà mình nên tu bát quan trai giới để báo ân, tu bát quan trai giới để hồi hướng cái công đức tu đó của mình đến những hương linh của người thân bằng hữu thuộc mình đã mất, cầu cho họ được nương cái lực bát quan trai giới đó, có nhân duyên bát quan trai giới đó gián tiếp qua mình, họ cũng sẽ được tu bát quan trai giới, được nghe bát quan trai giới ở những các kiếp khác. Và đó là cái báo hiếu căn bản nhất, căn bản nhất và hơn hết. Và mong rằng là quý vị khi mà mình có đã có những duyên lành để biết nó và thực hiện nó được thì cố gắng xúc tiến hơn, cố gắng đi thêm nhiều bước, đi thêm nhiều bước, để một bước, để góp từng bước để thành nên ngàn dặm, để đến được cái bờ bên kia thoát khỏi sinh tử. Và sau cái buổi giảng này thì có lẽ tôi cũng xin phép được chia tay với tất cả, và tôi cũng phải chuẩn bị để mà lên đường đi San Francisco, Chùa Từ Quang. chùa Đức Viên ở San Jose và hẹn rằng là có thể mà nếu đã có nhân duyên, tôi rất mừng. Rất mừng là khi tôi biết rằng là ở đây đại chúng đồng tiến tu và tinh tiến như vậy. Và khi tinh tiến như vậy thì chắc chắn là tôi lại phải có nhân duyên nữa rồi. Thì tôi sẽ cố gắng tạo dựng cái nhân duyên nhiều hơn giữa tất cả chúng ta đây. Và xin cầu nguyện ông Ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử luôn luôn dũng mãnh tiến tu, vượt qua khỏi mọi trở ngại, mọi ma chướng để thành tựu được Phật quả. Và xin hồi hướng công đức có được cho cửu hiền thất tổ, cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp đều được lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và có lẽ mình hồi hướng, ngồi yên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp nơi tất cả đệ tử và chúng sanh.
Các giới tử hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9. Ngày mùng 2 tháng 9 năm Quý Dậu, tức là ngày 16 tháng 10 năm 1993, cơ duyên tại chùa Viên Giác này, quý vị đã phát tâm hồi đầu Tam Bảo để phát nguyện thọ trì Bát Quan Trai Giới. Bát Quan Trai Giới là một giới mà quý vị chỉ nhận lãnh 8 giới thôi, chỉ có một ngày một đêm, tức là 24 giờ thôi, nhưng nó quý giá vô vàng. Đức Phật chế là Bát Quan Trai Giới là để cho người tại gia cũng như xuất gia đều thọ quy được cả. Tuy rằng cái giới pháp nó ngắn hạn 24 tiếng, nhưng mà được tinh nghiêm, được rồng rạch và thọ trì một cách chu đáo, nó còn quý hơn là ta thọ nhiều giới hay ít giới mà kéo dài một thời gian rất lâu. Giống như một viên ngọc quý, nó chỉ bằng 5-7 ly thôi, nó còn hơn cả một khối sắt khổng lồ cả ngàn ký. Bởi vậy cho nên cái giới Bát Quan Trai tuy 24 giờ nhưng mà nó quý giá rất vô vàng. Quý vị hãy ráng đem tâm hướng về Tam Bảo phát nguyện thọ trì. Đây là một
nguyện rất lớn để rồi quý vị
tiếp tục để chờ đợi một dịp nào đó, một cơ duyên nào đó, khi gia duyên không còn bận biểu nữa, có một cơ hội xuất gia và tiếp nối theo cái nhân duyên này sẽ đạt tới quả vị thành Phật không xa. Đức Phật dạy rằng tất cả chư vị muốn thành Phật đều phải xuất gia, nhưng hôm nay quý vị gia duyên còn bận biểu, hoàn cảnh còn khó khăn, cho nên chỉ thọ trì hôm nay để gieo duyên lành thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng, rất là cần thiết. Và quý vị hãy ráng duy trì, ráng phát huy, và cũng sẽ ráng làm cho bằng được trong 24 tiếng thật là tinh nghiêm thanh tịnh. Thì cầu nguyện toàn thể quý đạo tâm, quý giới tử vững tâm, sức khỏe dồi dào, tinh tấn ở trong suốt 24 giờ, và quý thầy cũng cùng với quý vị sẽ thọ trì giới pháp này và tu hành tinh tấn. A Di Đà Phật. Trước khi vào đàn giới, quý vị sau chút nữa đây chúng tôi đọc thế nào, khi tôi dặn sao thì quý vị làm y như vậy. Nếu quý vị có pháp danh thì vái pháp danh, mà không á thì vái tên mình thôi, nhưng mà vái nhỏ. Thì chút nữa sẽ có cái điều chúng tôi kêu gọi. A Di Đà Phật. Tu rì tu rì ma tu rì 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 t Tu rị tu rị ma tu rị tu rị ta bà. Tu rị ma tu rị tu rị ta bà. Ta phà bà phà tục bà ta phà đạt ma ta phà bà phà tục bà. Nên ta phà bà phà tục đà ta phà đạt ma ta phà bà phà tục bà. Nên ta phà bà phà tục đà ta phà đạt ma ta phà bà phà tục bà. Nên nghe lẫn tam bà phà việt việt ta. Nghe lẫn tam bà phà việt việt. Hoàng tử diệu hương vân bến mãn thập phương giới cúng dường. Nhất thiết Phật chư Bồ Tát thanh văn vô biên chúng cập nhất thiết thánh hiền duyên khởi quang minh đài sân tánh tác Phật sự. Phổ ứng chư chúng sanh giải phát tâm viễn ly chư vòng nghiệp viễn thành vô thương đau. Ư kim ma sanh quán Việt Nam đương cư tại Sa la ma xứ viên giác tự tam bao tiền đệ tư. Tịnh tứ chung đẳng quang lâm bảo điện phúng diện bi trường sừng dưỡng gia hiệu nguyện trì tụng kinh chú niệm Phật công đức chuyên vị thọ bát quan trai giới kỳ kiếm thanh đạo tràng đệ tư tịnh chúng đẳng hiện tiền cung tựu tam bảo tiền phát nguyện quy võ thị phương du pháp danh diệu phương trương thị điện tiểu thị nga pháp danh diệu hoàng trần thị én pháp danh diệu khấn quán mỹ trang pháp danh diệu đài quách ly ly diệu tường phan viết đức nga pháp danh tịnh lạc phan thị mến phạm tuấn tài phạm Tịnh Thị Ngọc pháp danh Diệu Bích Phạm Tiên Châu Minh Quý Nguyễn Văn Thịnh Minh Vượng Nguyễn Văn Chương Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Thị Như Nguyễn Tâm Lý Nguyễn Thị Bé Nguyễn Thị Đạt Quỳnh Hóa Điệp Nguyễn Thông Quảng Thành Nguyễn Giao Minh Lý Nguyễn Đức Hồng Ngộ Đế Đức Thánh Mai Thị Hương Lư Muộn Đồng Lan Ất Tê Diệu Linh Phạm Xuân Nguyên Minh Trơn Phan Thị Lạc Diệu Cần Nguyễn Thị Hạnh Diệu Đức Lê Xuân Long Minh Xuân Lê Văn Bốn Minh Chánh Lê Thế Thiên Minh Hạ Lê Hào Minh Hiệp Lâm Minh Châu Minh Châu Minh Kim Sơn Quý Minh Thiện Kim Ngọc Phượng Diệu Từ Hoàng Thị Kim Loan Diệu Hương Hồ Thị Thương Diệu Giác Du Minh Dương Thủy Tiên Trần Minh Châu Thị Xóm Diệu An Đoàn Thị Thanh Phương Diệu Ngọc Đoàn Thanh Phong Minh Quang Đoàn Mãn Thiện Hải Đoàn Đỗ Thị Ngọc Lệ Đặng Như Tây Đặng Dương Quỳnh Hoa Diệu Liên Thái Thị Sanh Diệu Hiền Quỳnh Công Đệ Lê Như Hai Minh Ngọc Vũ Thị Nguyệt Diệu Thu Phan Thị Mỹ Phương Viên Âm Phan Quốc Bảo Tịnh Hóa Phan Quốc Tuấn Tịnh Đức Nguyễn Thị Tịnh Trúc An Hoàng Thị Điệp Thiện Hoa Nguyễn Thạch Hùng Minh Dũng Nguyễn Kỳ Sơn Minh Hà Đoàn Trương Thu Nga Diệu Tâm Trương Thị Trang Phan Đan Bên Pha Tư Lư Thị Thái Diệu Điều Nguyễn Thị Bích Phượng Diệu Sông Nguyễn Thị Thúy Hồng Diệu Hoa Thiện tiền chúng đẳng ngưỡng nguyện thập phương thường trụ tam bảo tam thế nhất thiết chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng tác đại chứng minh ngưỡng nguyện Tây Thiên Đông Độ lịch Việt Nam lịch Đại Tổ Sư chứng minh gia hộ đệ tử chúng đang hiện tiền phước huệ sông nghiêm một hậu đồng sanh an dường âm siêu dương thớ pháp giới chúng sanh tình giữ vô tinh tờ thành Phật đạo, Phật lịch nhị tiên ngũ bách tam thập thất niên, tế thứ quý dậu niên cứu ngoạt sơ nhị nhật lương thờ. Chúng đăng kiền thành thường hương hiến cung. Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Tát. Nếu có chuông trống bát nhã xin cho cứ ba hồi chuông trống bát nhã để khai đàn truyền bát quan trai giới, xin mời ban trung cố cho ba hồi chuông trống bát nhã.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp nhược tăng tăng ức kiếp mạc năng tầng phần chúng sanh tan lớn rộng lần đạo cảm thông không thể nghĩ bằng cho thi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời tướng bảo tòa đánh lệ cuối đầu xin tạ nguyện quy chí tâm đánh lệ thằng biến bát mà giới quá hiền vì lấy tập phương chư Phật hiện văn tăng ở tường tu tâm đạo chí tâm đảnh lệ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự thích ca mâu ni phật đương lai tánh di lạc tôn phật đại chư lại bồ tát đại anh có hiền bồ tát hộ pháp ca linh sơn hội thượng phật có tất chí tâm đảnh lệ nam mô tây phương cực lạc A Di Đà Phật đại bi quan thế âm bồ tát đại đại nguyện địa tạng vương bồ tát tánh tịnh đại hải chúng bồ tát
Nam mô Oh. pháp Phật cao siêu ly nhiệm màu trăm ngàn muôn thiên trở đâu con nay nghe thấy xuyên thì tùng chẳng nghe thỉnh thượng sư tam bảo tôn Bồ Tát Quay Linh Kim Cang thần liệt vị thinh văn chư la hớn đồng phó pháp duyên chứng trì công đức nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Cả quý Phật tử làm theo sau chúng tôi, nếu có pháp danh thì đọc pháp danh của mình nhỏ, còn không thì đọc tên của mình. Quý vị làm theo sau chúng tôi như thế này: đệ tử tên là, pháp danh là, một lòng phụng thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, cúi xin Tam Bảo vũ lòng từ bi lăng mẫn, lai lâm chứng giám. Con nhờ sức từ của Tam Bảo được họ Bát Quan Trai Giới, xin thương xót cho chúng con. Đệ tử pháp danh là, một lòng phụng thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cúi xin Tam Bảo vũ lòng từ bi lăng mẫn, lai lâm chứng giám. Con nhờ sức từ của Tam Bảo được thọ Bát Quan Trai Giới, xin thương xót cho chúng con. Lại một lời: đệ tử pháp danh là, một lòng phụng thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.